giờ học về lịch sử giáo hội do linh mục Peter Lê Thanh Quang hướng dẫn.
Chào quý bạn chị em, hôm nay chúng ta học lịch sử giáo hội bài thứ 46 về giáo hội đàng hoàng từ năm 1630 tới 1640. Thì trong thời gian 10 tháng vắng mặt các thừa sai, ba thầy giảng Francisco, Andre, Ignacio đã chia nhau đi thăm các họ đạo, khuyên bảo giảng dạy giáo dân, loan tin mừng cho người ngoài. Với lời khuyên bảo thúc giục của các thầy, tinh thần bác ái, tương thân tương trợ và đoàn kết của giáo dân mỗi ngày thêm bền chặt, đời sống đạo đức, trung thành giữ luật Chúa của họ đã làm các lái buôn người Bồ Đào Nha cũng phải ngạc nhiên. Theo họ, muốn sánh trình độ đạo đức của giáo dân xứ Bắc, không thể xếp họ ngang hàng với một số giáo dân Tây Phương có đời sống đạo đức đặc biệt, mà phải so sánh họ với các thầy nhà tập trong các tu viện đã được cải tổ mới đây. Thì hoạt động truyền giáo của các thầy kết quả rất là khả quan. Các thầy đã rửa tội thêm được 3.340 người và chuẩn bị một số tăng tòng khác sẵn sàng để lãnh nhận phép rửa. Như thế, với con số 5.602 giáo dân của giáo đoàn xứ Bắc khi cha Đức Lộ và cha Pedro Marquez ra đi đầu năm 1631, con số đã lên được 8.942 giáo dân rồi. Và 20 nhà thờ và họ đạo mới được thành lập thêm. Số các thầy giảng do ba thầy huấn luyện cũng gia tăng nhiều. Nhưng điều an ủi và hứa hẹn hơn hết đó là tinh thần trung kiên của những tín hữu mới vào đạo. Mở đầu trang sử oanh liệt của những anh hùng xưng đạo xứ Bắc là ông Francisco. Ông rất mực yêu thương người khác, chăm lo giúp đỡ những người nghèo khổ, nhất là việc tang chế những người đã chết và nhất là những gia đình nghèo khó. Nhiều khi chính ông đã khâm liệm và chôn cất họ. Cũng vì công việc bác ái đó, ông bị tố cáo với hoàng đế về một tội phạm vì ông là lính hầu cận ở trong phủ Liêu, được cắt vào việc khiên kiệu, cán võng cho hoàng tộc mà lại đi khâm liệm những người chết và những người đó là những người có đạo, những người tin vào Chúa Giêsu mà Chúa Trịnh Vua Lê không có cho phép họ tự do giữ đạo nữa. Các linh mục cũng không được đến với họ. Cho nên hoàng đệ vốn là người không có ưa đạo. Nghe biết ông Francisco là người công giáo, lại hay làm việc bác ái thương người như vậy, chôn cất các gia đình nghèo hèn, ông cho gọi vào hầu và buộc phải bỏ đạo. Ông Francisco can đảm thưa lại với ông hoàng đệ này là: tôi là con cái của Chúa Trời Đất, cương quyết trung thành giữ đạo của người và thi hành giới răn bác ái yêu thương. Tưởng có thể làm ông khiếp sợ bằng cách cắt ngôi chức và đuổi ra khỏi vương phủ, nhưng ông Francisco vẫn vui vẻ ra đi, để từ nay được hoàn toàn hiến dâng cho công việc từ thiện bác ái. Ông hoàng truyền bắt giam và đánh đòn, kìm kẹp và bắt bỏ đạo. Francisco vẫn dạ sách gian đồng, hoàng đệ cho là đứa cứng đầu cứng cổ, dạy quân đao phủ lấy búa bổ đôi cái óc Phan Sinh ra. Nhưng đó là anh hùng xưng đạo đầu tiên của xứ Bắc, cũng là tiên khởi của giáo hội Việt Nam. Nói về ông Francisco này, và trong nữ giới thì có cô Daria và cô Pia, là hai gương trung thành giữ luật Chúa, đồng thời nêu cao đức hiếu trinh của người có đạo. Luật đạo chỉ cho phép có một vợ một chồng thôi. Cô Daria bị một quan trong vùng ép hỏi làm tùy thiếp. Để trung thành với luật Chúa trước sức mạnh của cường quyền, cô đã bỏ làng trốn đi nơi khác. Quan tức giận liền bắt bà con tra hỏi. Tất cả đều can đảm thưa rằng, vì tôn trọng luật Chúa, họ không được phép nạp cô cho quan. Để tránh những phiền hà do dính lính của quan sai về làng, với những lời hăm dọa liên tiếp bắt bỏ đạo và tế thần, nhiều người đã bỏ cửa nhà trốn lên kinh đô. Theo gương cô Daria, cô Pia bị cha mẹ đánh đập ép cưới làm tùy thiếp cho người bố nuôi. Sau nhiều trận đòn mê man trí tự, cô phải tìm đường lên Thăng Long, để có thể trung thành giữ đạo và đức hiến trinh của mình. Mới 14 tuổi đầu, một người khác là cậu Ignacio đã được ơn vào đạo, cha mẹ còn ở bên lương, đã tìm cách bắt cậu phải bỏ đức tin. Ngày thì ăn chay, cha mẹ cậu buộc phải dùng bữa, ngày kiêng bảo cậu phải ăn thịt. Nhưng dầu bị đánh đập, nạt nộ, cậu nhất quyết, không vì nể cha mẹ mà lỗi luật Chúa, cậu bị đuổi ra khỏi nhà. Cậu tìm đường lên Thăng Long, theo giúp việc cho các cha. Ngày 1 tháng 3 năm 1631, ba giáo sĩ dòng tên là Gaspar Damara, Antonio de Fontes và Antonio Cardin đã tới Thăng Long. Với tất cả sự hân hoan của giáo đoàn xứ Bắc, ba thầy giảng xin được khấn hứa trọn đời, đã được các cha chấp thuận. Các cha vào ý kiến vua Lê Chú Trịnh để xin phép được ở lại truyền giáo. Lúc ấy gặp kỳ thi hội, vua Lê Chú Trịnh ra trường thi để ban mũ áo cho các ông nghề mới. Giữa đường gặp ba cha, liền truyền lấy ba ngựa cho các cha đi theo đến tham dự. Được chú Trịnh tráng, ân cần hỏi han và hứa cho ở lại truyền đạo. Các cha dâng cho Chúa một chiếc đồng hồ chạy bằng bánh xe. Nhà Chúa mừng lắm, thỉnh thoảng lại cho gọi vào để chỉ dẫn máy móc cho Chúa xem. Trong suốt thời kỳ tàu buôn người Bồ Đào Nha ở lại buôn bán, các cha được tự do truyền đạo. Trong vòng 2 tháng, các cha đã rửa tội thêm được 1.000 người nữa. Nhưng khi tàu buôn sắp nổ neo thì Trịnh Tráng đổi ý, ra lệnh các cha phải theo tàu buôn trở về Macao. Sau nhiều lần yêu cầu, Chúa mới cho 1-2 cha ở lại, với điều kiện không được hoạt động truyền đạo. Cha Antonio Cardin đã được chỉ định lên truyền giáo ở đất Lào, đã bằng lòng rút lui. Còn lại cha Gaspar Damara và Antonio de Fontes. Nguyên do sự đổi ý này, như các cha nhận xét, một phần do sự thúc đẩy của một quan lớn ghét đạo, có ảnh hưởng lớn trong triều đình. Hai là vì người Bồ không nhận đề nghị của Trịnh Tráng, đã yêu cầu họ tuyệt giao với chú Nguyễn. Được ở lại xứ Bắc, hai cha phải vất vả cắt lượt nhau mỗi tuần 2 lần vào trình diện chú Trịnh và các vua ở Phủ Liêu để khỏi bị nghi ngờ. Đồng thời vẫn lén lút hoạt động truyền giáo với sự trợ giúp của các thầy giảng và tông đồ giáo dân. Tháng 10 năm đó, 1631, lại có chuyến tàu buôn ở Macao vào kinh. Bề trên kinh lược tỉnh dòng lúc bấy giờ là cha Andrea Banbero, sai thêm 2 cha người Ý là cha Girolamo Maggiorica và cha Bernardino Recchio, là những người bạn truyền giáo của cha đất lộ. Cũng như lần trước, 2 cha được đón tiếp niềm nở với nhiều hứa hẹn, để đến lúc tàu sửa chữa, bán hàng xong xuôi, sắp sửa trở về, thì được lệnh vua, lệnh của chú Trịnh, chỉ cho 2 cha ở lại thôi. Dưới quyền cha Gaspar Damara, 3 cha Majorica, De Fontes và Recio nhiệt thành tiếp nối công cuộc của cha đất lộ. Hoạt động mục vụ vẫn phải ở trong bóng tối. Với ơn Chúa và nhiệt tình hoạt động, lại có sự cộng tác của các thầy giảng, số giáo dân mỗi ngày thêm đông. Năm 1631, các cha rửa tội thêm được 4.043 người, và năm 1632 được 5.727 người. Cuối năm 1632, Trịnh Tráng tỏ ra dễ dãi hơn, 4 cha chia nhau mục vụ, 2 cha Damara và Recio ở lại kinh để theo dõi tình hình, đồng thời để vào ý kiến Chúa hàng tuần, còn 2 cha Maggiorica và De Fontes thông thạo ngôn ngữ, xứ sở hơn, thì đi thăm các họ đạo ở các trấn Nghệ An, Thanh Hóa. Đã 3 năm kể từ khi các cha đất lộ ngang qua trên con đường bị trục xuất, thì họ chưa thấy bóng linh mục nào. Các thầy giảng và tông đồ giáo dân đã ra bàn tay rất đắc lực và giúp cho các cha. Nhưng đầu năm 1633 lại gặp một chỉ dụ cấm đạo được ban hành. Ở Thanh Hóa, cha Đề Phong Thép bị bắt giam 4 ngày, cha Majorica 2 tháng. Cảnh giam cầm tiếp theo thời gian vất vả thăm viếng các họ đạo đã làm cha Majorica mất sức đi nhiều. Tháng 4 năm 1633, tàu buôn Macao cập bến. Vì nể người Bồ Đào Nha, Trịnh Tráng đã để cho các cha được tự do hoạt động. Một số ảnh tượng gửi đến đã bị tịch thu, nhưng các sách chữ Hán và nhiều ảnh tượng cũng đã đến được tay các cha. Cha Reggio với tài điêu khắc cho in một ảnh Chúa Cứu Thế và ảnh Đức Mẹ để phát cho giáo dân. Ở Nghệ An và Thanh Hóa, hai cha Majorica và De Fontes ra sau khi ra khỏi tù liền tiếp tục đi thăm các họ đạo. Hai cha Damara và Reggio vẫn hoạt động ở kinh đô, suốt ngày không mấy lúc được ngủ yên. Hết việc này đến việc nọ, mới sáng tinh sương đã dạy dân thánh lễ, sau đó giải tội và giảng dạy giáo dân. Tiếp theo là các lớp học đạo, mỗi ngày có 5-6 lớp, có khi đến 7 lớp người đến học. Về chiều các cha đi thăm những họ đạo chung quanh để giải tội, thăm viếng người đau ốm, đến khuya mới về. Trong những lúc di chuyển thường phải đi bộ, ngày nóng bức cũng như khi gió lạnh. Những buổi trưa dầm gió bắc lầy lội, thật vất vả, nhưng các cha vẫn nỗ lực đi thăm giáo dân. Công cuộc truyền giáo cho người ngoại đạt được kết quả. Năm 1634, hai cha rửa tội thêm 4.183 người nữa. Hai cha Damaran và Reggio ở Thăng Long cũng rửa tội được 5.000 người. Số người vào đạo năm đó tất cả là 9.874 người. Năm trước, 1633, được 7.652 người. Như vậy, từ năm 1627, bắt đầu từ khi cha Đắc Lộ đến và cha Macres, đến cuối năm 1634, trong khoảng 8 năm thôi, giáo đoàn xứ Bắc từ con số 0 đã lên đến 35.238 người. Con số đã vươn lên trong thử thách là nhờ ơn của Chúa qua công cố gắng của các thừa sai và hội thời gian. Thử thách đầu tiên vào cuối năm 1632, đang lúc hai cha Majorica và De Fontes đi thăm các họ đạo vùng Thanh Hóa, Nghệ An, thì ở gần Thăng Long có một khu trại tên là Trẻ Xét, là đất của chú Trịnh ban cho một vương phi. Bà này rất là sùng Phật và ghét đạo, bà xây ở đấy một ngôi đền. Một hôm có tên điên vào bẻ gãy tay một pho tượng rất được sùng bái. Bà nghe tin báo liền đến than phiền với chú Trịnh, vu cáo cho người công giáo địa phương đã phạm đến thần Phật. Không cần điều tra, ngày 28 tháng 11 năm 1632, Tịnh Tráng ra chỉ dụ cấm đạo ngay. Một cơ hội nữa để các quan địa phương quấy nhiễu giáo dân. Riêng trại Chạy Xét. Để trả thù, bà vương phi cho lính Tráng phá phách xứ đạo. Nhà thờ mới cất xinh đẹp, rộng rãi, bị triệt hạ và lính Tráng đem gỗ lạc về khu Binh Lương để cất ngôi đền mới. Bàn thờ ảnh tượng trong các gia đình bị lật đổ và một số đàn anh bị bắt giam, đánh đập. Ở Thăng Long, hai cha Damaran và Reggio bị bắt trói, lôi qua phố. Người Tứ Đạo và người Binh Lương vẫn một lòng kính phục các cha, thấy lính hành động quá đáng, chạy lại bên vực. Một quan trong triều biết sự việc cũng đến quở trách họ. Nội vụ đến tai chú Trịnh, vương tội xin lỗi các cha và nghiêm phạt lính Tráng. Hôm sau còn ra lệnh cấm không ai được phạm đến của cả sinh mạng người theo đạo. Nhờ đó phong trào bắt hại quá nhiều ở các địa phương mới chấm dứt. Nhưng những người không ưa đạo vẫn tìm cơ hội để cản trở hoạt động truyền giáo. Cha Majorica ở Thanh Hóa, Nghệ An cũng gặp nhiều vu cáo phá hoại. Các thầy sải phao đồn là cha là một phù thủy cao tay, có phép đến bùa mê quyến rũ những người đến nghe giảng. Cha cũng không khỏi đau lòng, thấy nhiều họ đạo mới trong các làng tân tòng lại bị tan rã vì bị người Binh Lương quấy phá. Nhiều lần cha bị họ cầm gậy gọc đến hăm dọa, hoặc là đuổi ra khỏi làng, rồi mỗi lần hạn hán hay lụt lội mất mùa, lại là một dịp để họ nói rằng vì người có đạo mà thần Phật toán phạt. Hai năm 1635 tới 1636, xứ Bắc gặp nhiều thiên tai. Tháng 9 năm 1635, một trận bão lớn, sóng thần tràn vào phá hoại nhiều làng vùng biển ở Thanh Hóa, Nghệ An. Trịnh Tráng nhắc lại lệnh cấm đạo, một số nhà thờ các họ đạo bị triệt hạ, nhưng hầu hết tránh được. Để đề phòng khi bị cấm cách, khi làm nhà thờ giáo dân đã làm nhiều cửa hai bên, có tin báo là họ lấy lít chia nhau thành nhiều gian cho người đến ở. Quan quân có định đến phá thì chỉ thấy là một khu nhà dài của nhiều gia đình chung cư, không dám phạm tới nhà người ta đang ở. Vì cấm cách và tai ương, công cuộc truyền giáo trong 3 năm đó cũng ngưng trệ. Số người rửa tội chỉ được 7.101 người. Vì không quen khí hậu lại thêm vất vả, Decio đã lâm bệnh và từ trần ngày 24 tháng 5 1634, lúc mới 39 tuổi. Cha sống thanh bần, kham khổ, mặc áo cũ vá, cây lạc hành xác. Dân chúng có đạo cũng như ngoài đạo đều kính mến cha. Cha phong test về Thăng Long giúp cha Damaras. Một mình cha Majorica phải kiêm cả hai vùng Nghệ An và Thanh Hóa. Đầu năm 1634, sau khi đi thăm các họ đạo một lượt, cha đã về nghỉ tại họ đạo Kẻ Rùm, một xứ đạo lớn với 4.183 người. Ở Kẻ Rùm, cha Majorica đã viết nhiều sách bằng chữ Nôm, những loại sách minh giáo và nhiều sách thiêng liêng để đọc ở nhà thờ, như sách giảng sự thương khó Chúa Giêsu, Thiên Chúa Thánh Hóa Tội Nhân, Ngắm Lễ Trong Mùa Phục Sinh đến tháng 7, nhiều sách có tính cách giáo huấn như sách về sự bền vững giữ đạo trong khi phải cấm cách, về phép lấy vợ lấy chồng, về việc cho vay ăn lãi nhiều, sách giúp xưng tội chịu lễ, sách nói về những ít bợ xem lễ mà ra, về loại chuyện các thánh, cha cũng viết nhiều như sách Đức Bà, Mẹ Đức Chúa Trời, sách truyện ông Thánh An Tôn, sách truyện ông Thánh Ignacio, và nhiều sách nghiện nấm. Biết người Việt thích xem ca kịch, cha soạn ra những bản kịch như kịch Thánh Alesso, Thánh Eustachio để giáo dân nhớ lâu và in sâu vào trong trí những lễ cần trong đạo. Cha cổ động việc học kinh bổn ở nhà thờ, học theo lối hỏi thưa, thi giáo lý, phát phần thưởng. Nghe tin ở đâu giáo dân có điều thắc mắc vấn nạn, những tệ nạn cần sửa chữa mà vì xa không thể đến được, thì cha viết thư cho họ, để ngày Chủ nhật hay lễ trọng ông Trùm đọc cho cả nhà thờ nghe. Macau tiếp tục sai thêm người đến là cha Antonio Bạc Bô Xà, người Bồ Đào Nha, rồi đến cha Felice Morelli, người Ý. Năm 1637, tình thế yên ổn, với năm thừa sai, số người được rửa tội lên tới 9.594 người. Cha Bạc Bô Xà và Morelli, sau khi thông thạo tiếng nói, được phái đi thăm các họ đạo, hai trấn Kẻ Đông và Kẻ Nam, tức là Hải Dương, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình ngày nay, và lập thêm được hai cơ sở ở những trấn đó. Giáo đoàn xứ Bắc lúc ấy đã chia thành 5 khu vực, vùng Thăng Long có cha Damara bề trên giáo đoàn, và cha De Fontes ở Thanh Hóa, Nghệ An có cha Majorica. Kẻ Đông, Kẻ Nam mới thành lập được trao cho hai cha Morelli và Bạc Bô Xà. Không quản vất vả nguy hiểm, trong những chuyến băng qua rừng núi, hai cha đã cố gắng thăm viếng và tổ chức khu vực mới. Cha Bạc Bô Xà một lần bị cướp đánh gần chết ở giữa đường. May có người qua lại đem về cứu sống, nhưng hai cha được an ủi. Trong số những người vào đạo thì nhiều người có địa vị, họ sẽ là những người chống đỡ cho các họ đạo khi bị cấm cách, và nhất là có nhiều thầy sư sãi trở lại đạo. Trong một thời gian ngắn, các cha tính đã có 27 thầy cúng xin theo đạo, họ đốt sách vở, bùa chú, ảnh tượng. Giáo dân sốt sắng yêu thương giúp đỡ nhau, nhiều người vui lòng hy sinh tất cả để trung thành với đức tin khi bị thử thách. Ở vùng Nghệ An, Thanh Hóa, hoạt động của cha Machorica cũng tiến mạnh. Năm 1638, chúng đã gửi đến cho cha một thử thách, nguyên ở làng Kẻ Rùm, chỗ cha đóng trụ sở. Người bên lương vùng ấy có hiềm thù, họ xúi một bọn đầu trộm đưa cướp người Tàu nhân đi buôn qua đấy, đến phá rối và sinh sự với người có đạo. Hôm đó là thứ tư đầu mùa chay, lễ to sắp được cử hành. Bọn chúng xông vào nhà thờ, làm xôn xao bất kính. Giáo dân yêu cầu chúng ra khỏi nhà thờ. Chúng xưng sự to tiếng. Cha Majorica đến can thiệp thì chúng dùng búa đánh trọng thương. Để bên vực cha xứ, các tùng đinh phải dùng đến vũ lực. Không may, trong bọn chúng có một tên bị tử thương. Đàn anh bên lương nhân cơ hội, hợp lực với bọn chúng, hè nhau phá nhà thờ, bắt giam người Công giáo. Nội vụ đưa lên quan trấn và chuyển lên vương phủ. Sau khi đã điều tra biết rõ câu chuyện và tông tích bọn ấy buôn trộm cướp, cha Majolica và giáo dân được trấn án. Còn bọn chúng bị tống giam để trị tội ở thể rừng quan phủ theo lệnh trên, theo lệnh từ kinh đô, bắt người bên lương phải sửa lại ngôi nhà thờ. Nhiều người vì sợ Chúa bên đạo phạt như bọn lái buôn người Tàu đã dâng cúng nhiều tiền bạc vào nhà thờ để chuộc tội. Từ đó giáo đoàn Nghệ An, Thanh Hóa được qua một thời bằng yên. Đầu năm 1638, Macau cử thêm ba thừa sai, cha Giovanni Battista Bonels, người Ý. Nguyên là viện trưởng viện học viện Macau, được cha Manuelo Diaz về trên tỉnh dòng, phái sang giáo đoàn xứ Bắc để kinh lý rồi sẽ sang Lào, mở đầu công cuộc truyền giáo ở đó. Cùng đi với ngài có hai cha, Raimundo de Chovea và Martin Coelho, cả hai đều là người Bồ Đào Nha. Năm 1638, cha Gaspar Damara về trên giáo đoàn đã từ lâu yếu đau, được về Macau nghỉ. Dưới quyền cha, giáo đoàn đã tiến những bước rất dài. Năm 1638, số người được cha đưa đến giếng rửa tội là 9.070 người, và năm sau là 12.230 người. Như vậy, từ con số trên 7.000 cha đắc lộ để lại, trong 9 năm, con số đã lên tới 82.000 giáo dân. Chưa kể những bổn đạo ở Bố Chánh, giáo đoàn xứ Bắc đã trở nên phồn thịnh, với 5 cơ sở truyền giáo được tổ chức chu đáo, hơn 100 nhà thờ và trên 100 nhà nguyện, với nhiều nhà giáo ở các họ ít người. Cha Bạc Bô Sa vì yếu mệt cũng được về Macau nghỉ. Cha Đam Maran năm 1646 trở lại xứ truyền giáo, nhưng bị đắm tàu chết ở vùng Hải Nam, còn cha Bạc Bô Sa qua đời ở Hoa năm 1647. Trong thời kỳ nghỉ ở Macau, cha Damaran đã soạn cuốn từ điển Việt Bồ và cha Bạc Bô Sa soạn cuốn từ điển Bồ Việt, rồi đã trở thành từ điển Việt Bồ La sau này. Cha Đắc Lộ đã dùng hai tài liệu đó để soạn bộ từ điển Việt Bồ La xuất bản ở Roma năm 1651. Đó là cái cuốn từ điển đầu tiên tiếng Việt, Bồ Đào Nha và tiếng Latin ở trên thế giới này. Để thay thế hai cha, năm 1639, Macau sai sang hai cha là cha Bantaja Candera, người Bồ Đào Nha, và Giuseppe Mauro, người Ý. Sau một thời gian học tiếng, hai cha được cử phụ trách vùng Thanh Hóa, vẫn do cha Majolica kiêm nhiệm từ khi cha De Fontes ra lại Thăng Long. Một thử thách đến với các cha năm đó là cha Mauro bị quá nhiệt thành, lại không quen khí hậu ẩm thấp, nóng bức, đã lâm bệnh qua đời ở tuổi mới 31 thôi. Thầy Ignacio và thầy André, trong số ba thầy giảng đầu tiên của xứ Bắc, cũng mất vào thời gian này trước sự mến tiếc của cả giáo đoàn. Là những cái tang quá sớm, mới có 31 tuổi, nhưng mà các ngài đã yêu mến các linh hồn hết tâm hồn, và trên thiên quốc các ngài vẫn tiếp tục cho công việc truyền bá tin mừng được phát triển. Cho nên trong thời gian chỉ có mấy chục năm thôi, chừng 20-30 năm thôi, mà từ con số vài ba người đã lên tới cả 100.000 giáo dân. Và giáo hội đàng ngoài, dưới thời các giáo sĩ Felice Morelli, năm 1640 tới 1649, rồi sau đó là các giáo sĩ Girolamo Maciolica, 1650 tới 1656, và Onofrio Borges, 1656 tới 1663, rồi những thời kỳ bị thử thách và bị trục xuất. Chúng ta học tiếp tới cái giai đoạn khó khăn sau khi mà giáo hội Việt Nam đằng ngoài đằng trong cũng khoảng trên dưới 100.000 giáo dân. Cha Gaspar Damaran về Macau nghỉ thì cha Felici Morelli lên thay thế lãnh đạo giáo đoàn. Năm 1640, sau 14 năm hoạt động truyền giáo, số người được rửa tội lên tới 100.000. Macao tiếp tục sai thêm giáo sĩ. Chuyến đầu năm 1640 có cha Tome Rodriguez người Bồ, nhưng sau một vài tháng cha đã lâm bệnh qua đời. Chuyến thứ hai cha Onofrio Borges, Thụy Sĩ. Cha Calopresi người Ý, cha Manuel Montero người Bồ và cha Luis Binheiro người Bồ Đào Nha. Đầu năm 1641 thêm cha Pedro Alberto người Bồ Đào Nha. Năm sau thêm được cha Manuel Cardoso người Bồ Đào Nha. Với số thừa sai khá đông, công cuộc truyền giáo đang nhiều tiến triển và hứa hẹn thì năm 1643, Trịnh Tráng bất ngờ ra lệnh cấm đạo. Lệnh được niêm yết ngay trước cửa nhà các cha. Lý do là vì lúc đó chú Trịnh muốn bắt tay với người Hòa Lan. Người Hòa Lan thì chống lại vấn đề truyền giáo của những người Công giáo. Sau nhiều lần yêu cầu người Bồ Đào Nha tuyệt giao với chú Nguyễn không có hiệu quả. Từ năm 1639, Trịnh Tráng quay sang phía người Hòa Lan. Bị chú Nguyễn gây khó khăn trong việc mua bán ở xứ Nam, người Hòa Lan hứa sẽ giúp tàu chiến và quân đội súng ống, với điều kiện là chú Trịnh sẽ cấm người Bồ không được buôn bán ở xứ Bắc. Trịnh Tráng định tháng 5 năm 1643 sẽ đem quân ra đánh đất Bắc Bố Chánh, đồng thời người Hòa Lan hứa sẽ đem thủy quân đến trợ chiến. Để làm vừa lòng họ, chú Trịnh đã tạo nhiều khó khăn cho tàu buôn người Bồ và buôn bán xứ Bắc hồi đầu năm 1634, đồng thời ra chỉ dụ cấm đạo. Giao chiến với chú Nguyễn lần này, Trịnh Tráng cũng không đạt được thắng lợi gì, thủy quân bộ chiến của người Hòa Lan cũng bị đánh bại. Có lẽ vì thất bại đó, Trịnh Tráng thay đổi chính sách. Nhà chúa cho gọi cha Machorica vào phủ liêu, thằng nàng vì đã quá tin nghe những quan ghét đạo, vu cáo người Công giáo, mà ra lệnh cấm đạo, và cho phép các cha lại được tự do truyền đạo như trước. Nhưng cuộc bách hại đạo đã diễn ra 3 tháng. Các họ đạo bị các quan địa phương phá phách nhà thờ, tịch thu ảnh tượng, lấy tài sản của dân, đánh đập ca khảo giả mang. Hầu hết can đảm xưng đạo. Đứng trước những gương hy sinh dũng cảm đó, một ông quan ghét đạo và bắt đạo đã tìm ra chân lý. Ông xin vào đạo, bỏ tiền ra xây cất lại ngôi nhà thờ mà ông đã ra lệnh triệt hạ. Qua cơn thử thách này, thì giáo dân được tự do, số giáo dân mỗi ngày đã gia tăng. Tuy các thừa sai đã thêm nhiều, nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu số giáo dân trên 100.000 người đông như vậy, mà chỉ có vài linh mục thì quá khó khăn. Từ năm 1640, công cuộc truyền giáo ở Trung Quốc được tự do và đạt được kết quả không ít, số thừa sai cũng cần có thêm. Một mình ở Macao không thể nào cung cấp đủ cả một vùng quá rộng lớn. Đàn khác, con số đông thừa sai người quốc trong một khu vực rất có thể nên cớ nghi ngờ cho các vua chúa đưa đến cấm đạo cách tai hại. Để giải quyết vấn đề, cần lập một hàng giáo sĩ bản quốc và cần có giám mục để truyền chức cho họ. Cuộc bách hại ở Nhật và tình trạng tan rã của giáo đoàn thiếu linh mục bản xứ là một bài học đau đớn cho công việc truyền giáo. Tháng 6 năm 1645, cha Đắc Lộ bị trục xuất khỏi xứ Nam, đã trở về Macao, được bề trên trao cho sứ mệnh đi qua Roma để trình bày vấn đề với tòa thánh. Cũng năm 1645, sứ bắt thêm một thừa sai nữa là cha Michael Bon người Ba Lan. Đang lúc thiếu thừa sai thì năm 1646 giáo đoàn mang thêm một cái tang lớn. Một chuyến tàu chở 4 nhà truyền giáo Gaspar Damaran, nguyên bề trên giáo đoàn sứ Bắc trước đây, Pedro Alberto người Bồ Đào Nha mới trở về từ Macao năm trước, John Levitsky người Ba Lan, Francesco Ascanio Ruida người Ý sang tăng cường cho sứ vụ tông đồ. Thì ngày 23 tháng 2 năm 1646, tàu đã rời bến Macao. Trời đã có mây mù, tàu xuôi xuống đảo Hải Nam. Đêm sau bão thổi mạnh, tàu đụng phải tảng đá vỡ chìm, mọi người chết hết, chỉ sống sót một vài thủy thủ thôi. Và ông Egidio, giáo dân xứ Bắc năm trước theo cha Alberto sang Macao, ông này đã cứu được chiếc vớt được chiếc rương đựng lễ vật điếu chú Trịnh và tiền bạc giúp giáo đoàn. Ông Etibio đã thoát nạn, đưa lễ vật và tiền bạc về tới tay các cha. Qua tang đau đớn nói trên, Chúa đã gửi đến các cha một an ủi bất ngờ. Cũng năm 1646, sứ đoàn vua Lê sang cống lễ vật tại Bắc Kinh, lúc trở về qua Quảng Tây. Quan tổng đốc ở đó mang chức phó vương mới được cha Andrew Koestler, người Đức, đưa vào đạo. Lợi dụng cơ hội, cha yêu cầu phó vương tiếp sứ đoàn tử tế để có hậu quả tốt cho công việc truyền giáo ở Bắc Hà. Phó vương đã hết lời ca khen đạo Công giáo và tài trí thông minh của các giáo sĩ dòng trên, rồi cho người tiễn chân sứ giả và gửi thư đến vua Lê. Vua Lê chú trịnh, từ đó cũng như các quan triều đình và phủ Liêu đều tỏ lòng cung kính các linh mục và tôn trọng đạo Công giáo, là đạo mà các quan đại thần, ngay cả hoàng đế Trung Quốc cũng tán dương, lại có nhiều người tin theo. Ảnh hưởng lan rộng tới quần chúng, kết quả trong 6 tháng, số người xin gia nhập đạo là 12.000 người. Để bù vào con số từ xa đã chết bạch đám tàu cuối năm 1646, Ma Cao đã sai cha xứ Bắc năm cha nữa, đứng đầu là cha giáo Capra, người Bồ Đào Nha, bề trên kinh lược. Hai cha người Bồ Francisco Rangel, Francisco Figuera, và hai cha người Ý Francisco Montescolpianislao Orente. Khi cha Capran đến thì có 7 thừa sai ở rải rác trong 5 cơ sở truyền giáo. Mấy tháng sau, cha Carlo Presi lâm bệnh qua đời, sau 6 năm truyền giáo. Nhưng may mắn số tiếp viện lại thêm hai cha Giuseppe Agnese và Giovanni Filippo de Marini, người Ý. Cha de Marini được sai đi truyền giáo cho người cao miên, nhưng vì gặp khó khăn không thể ở lại được, cha đã qua xứ Bắc. Thấy dân chúng có thuần phong mỹ tục, giáo dân có lòng đạo đức sốt sắng, cha có cảm tình với họ và xin ở lại đây. Giáo đoàn tiếp tục phát triển mau chóng. Theo thư của cha Capran gửi về bề trên tổng quyền nhà dòng, thì năm 1645 tới 1646, số người được rửa tội lên tới 24.000 người. Tất cả có 200 nhà thờ, không kể những nhà nguyện, các họ đạo ít người. Bên cạnh các nhà thờ đều có một căn nhà để các cha đến thăm, có chỗ an nghỉ. Ngày 11 tháng 3 năm 1647, vua Lê Trân Tông, 1634 tới 1649, vua này kéo dài được 15 năm, gửi đến cha bề trên lúc đó là cha Felice Morelli, chắc phong làm dưỡng tử của nhà vua, một phẩm tước trọng vọng sau chức hoàng tử, và được xếp vào hàng đại thần trong triều. Nhưng sau một thời kỳ thanh bình, giáo đoàn xứ Bắc lại qua một cơn thử thách. Năm 1649, Thanh Đô Vương ra lệnh cấm đạo, cấm giáo dân hội họp cầu kinh. Một lần nữa các quan địa phương có dịp đã bắt bớ giáo dân. Nhiều nhà thờ bị triệt hạ, nhất là ở vùng Nghệ An. Trong số 120 nhà thờ chỉ còn lại 4 nhà thờ đứng vững, nhưng sinh mệnh các thừa sai và giáo dân được tôn trọng. Ở xứ Kẻ Đông, ngày lễ mình thánh Chúa, giáo dân và cha xứ bí mật hội họp, dân lễ. Quan trắng không ưa đạo, được biết tin thì cho lính đến vây bắt, nhưng nhờ bà mẹ của quan, bà Catalina, người có đạo tốt, trang thiệt nên cha xứ các giáo dân được tha về. Nguyên nhân gây ra là một phần do lòng đạo quá nhiệt thành và thiếu thận trọng của một ít người Công giáo. Gặp lúc việc đạo được nhà vua và nhiều người trong giới quan lại khen lao kính nể, họ đã tổ chức những cuộc rước sách bên ngoài một cách quá ồn ào. Ở vùng quê nhiều khi còn xảy ra những cuộc thách thức giữa người có đạo và người bên lương. Một nguyên nhân nữa là năm 1648, Chúa Trịnh sai tướng đem quân thủy bộ vào đánh xứ Nam đã bị thất bại. Bực tức vì thua trận, lại có những ông quan triều thần dèm pha người Bồ, đồng minh của chú Nguyễn và đạo Công giáo mà họ cho là đạo của người Bồ, Trịnh Tráng lại ra lệnh cấm đạo. Nhưng cũng như nhiều lần trước của Bắc Hà, chỉ trong một thời gian ngắn, vì khi có tàu buôn người Ma Cao đến đem theo những món hàng Chúa cần và ưa thích, thì mối thù ghét người Công giáo lại được quên đi ngay, và sinh hoạt trong đạo lại được dễ dàng và có khi được hơn trước. Cơn cấm đạo vừa giảm bớt thì cha bề trên lúc đó là cha Girolamo Maccolica đã lên thay cha Felice Morelli từ năm 1649, đã vội tổ chức lại giáo đoàn. Công việc đầu tiên là dựng lại các nhà thờ đã bị triệt hạ. Theo cha De Marini, thì vào cuối thời Thịnh Tráng 1657, giáo đoàn xứ Bắc đã có 414 nhà thờ. Lẽ đương nhiên chỉ là những nhà gỗ lá đơn sơ theo kiến trúc của người dân Việt Nam lúc đó, nhưng rất được giáo dân tôn trọng và giữ gìn sạch sẽ. Ở Kinh Đô có 4 nhà thờ và 12 nhà thờ ở vùng ngoại ô. Nhiều hơn cả là ở Trấn Nghệ An có 120 nhà thờ, rồi Trấn Trẻ Nam 114, Thanh Hóa 74, Kẻ Đông 50 nhà thờ, Kẻ Bắc 25 nhà thờ, Kẻ Tây 25 nhà thờ. Số người được rửa tội vượt lên mau chóng 5.641, tính tất cả là 108.000 giáo dân. Đến 5.648 là 7 năm sau, lên tới 195.777, gần gấp đôi trong 7 năm. Vào cuối thời Trịnh Tráng 5.657, nhân số lên tới 350.000 giáo dân. Cũng như thời ban đầu, lòng nhiệt thành đạo đức của giáo dân tuy quá nhiều thử thách, vẫn không có hề giảm. Đi đôi với lòng nhiệt thành đạo đức, giáo dân còn sống một đời thánh thiện gương mẫu, dân binh lương đều cảm phục, không thẹn với vì tín ngưỡng của mình, tất cả đều đeo trần hạt, ảnh tượng trước ngực. Và với dấu hiệu đó, họ nhận ra nhau là người Công giáo, chào đón niềm nở khi gặp nhau. Nếu phải đi đường đêm hôm tìm nơi cư ngụ, họ chỉ việc tìm đến các họ đạo. Thế nào cũng có chỗ ăn, chỗ ngủ, bảo đảm tử tế. Số người sống nhịn nhặt khổ tu, ăn chay, hành sát cũng không thiếu. Đứng đầu các họ đạo là các ông tùm trưởng tương tự như các tổ chức làng mạc ở Việt Nam. Ở các họ đông người thường có thầy giảng, thay mặt các thừa sai trông coi và hướng dẫn. Các đàn anh và thầy giảng rất được kính nể và văn nghe. Con số tín hữu mỗi ngày một đông, đòi hỏi phải gia tăng các thừa sai, Ma Cao tiếp tục sai đi. Có 5 con số lên tới được 16 vị thừa sai. Nhưng nhận thấy Thanh Đô Vương Trịnh Tráng tỏ vẻ bất bình và nghi ngờ, nên từ đó về sau con số hàng năm đổi chừng 6-7 linh mục thôi. Ở Kinh Đô và trong 6 trấn đều có đặt nhiều cơ sở cho các cha. Từ tháng 5 đến tháng 8 là mùa mưa, các cha ở nhà xứ, các tháng khác các ngài đi thăm các họ, người ta gọi là thời kỳ đi làm phúc. Khi thăm viếng các họ, thường có 2 hoặc 3 thầy giảng theo giúp. Một vài thầy đến trước các họ để báo tin và chuẩn bị, có linh mục đến sau. Các cha mang tất cả đồ lễ, đồ dùng, chăn mùng, khỏi nhờ đến giáo dân. Đến nơi cha gặp trùm trưởng để biết tình hình ở trong họ thế nào. Xếp đặt công việc xong, cắt cử người làm việc, sửa chữa những sai lầm. Trong khi đó, thầy giảng giúp giáo dân dọn mình sân tội, tiếp theo là giờ kinh hạt, nghe đọc sách. Suốt nhiều đêm, các cha phải ngồi tòa giải tội, còn các thầy giảng khác đi thăm người ốm đau, khuyên dục người khô khan đến nhà thờ hoặc dạy thêm kinh nghĩa cho anh em tăng tòng. Nếu họ đạo đông người, cha ở lại 3-4 ngày, ít người thì 1 ngày. Ngoài giờ dân thánh lễ giải tội, rửa tội, thăm người đau ốm, tổ chức họ đạo, hộ ý với đàn anh, người ta còn xin cha xử các nố kiện tụng tranh giành nhau, vừa mau chóng lại vừa công bằng, tránh được những phiền phức tốn tiền ở cửa quan. Ngày cuối cùng thường có lễ mồ cầu cho người quá cố trong họ. Việc kính nhớ cầu nguyện cho người chết được khuyến khích trong giáo dân, thích hợp với tinh thần sùng kính ông bà cha mẹ của dân Việt. Ở Kinh Đô, nơi cha bề trên đặt trụ sở, cha Machorica mỗi tuần vẫn phải vào vương phủ ý kiến chúa trịnh, theo phiên đã chỉ định. Đến lượt thì dù trời mưa, trời gió, đường lầy lội đến đâu cũng phải có mặt, đến nơi là phải chờ đợi xếp hàng và chịu đựng những sách nhiệu của hoàng quan. Gặp lúc vương không được vui, một lời vu cáo của các thầy sư sãi, một lời khích đáng gây nghi ngờ của một vị quan nào đó, nhất là những quan trong phủ, một chuyến tàu buôn Ma Cao cập bến không mang theo lễ vật, hoặc lễ vật không được như ý, cũng đủ để đe dọa sự tự do truyền giáo, đưa đến bách hại hoặc trục xuất các thừa sai đi. Trong thời kỳ bình, cũng như thời tấm cách, các thầy giảng luôn là cộng sự viên đắc lực của các cha. Thời này số thầy lên tới 70 thầy giảng, tổ chức và huấn luyện cũng hoàn bị hơn. Trong số các thầy giảng mới nổi tiếng nhất là thầy Luca, nhiệt thành truyền giáo ngay từ khi mới xin theo đạo. Thời cha đắc lộ, và cha Marques chịu quản thúc trước ngày bị trục xuất. Nhiều lần thầy đã bí mật liên lạc để đưa những người tân tòng vào cho hai cha rửa tội. Để có thể học hỏi sâu rộng về giáo lý, thầy mua các sách của cha Ritchie do các cửa xã xuất bản bên Trung Quốc. Thầy hoạt động trong vùng xa xôi hiểu lánh, chưa hề nghe tin mừng. Thầy đi thăm các gia đình, từ câu chuyện thăm hỏi, thầy đưa họ đến vấn đề tôn giáo. Bị bạc đãi chế nhạo, thầy vẫn can đảm kiên trì, trông cậy vào ơn Chúa. Đời sống đạo hạnh thanh bần của thầy đã làm nhiều người kính phục thầy, đã đem về cho nước Chúa nhiều linh hồn, thành lập nhiều họ đạo mới. Ngoài sự cộng tác của các thầy giảng, các cha còn có nhiều người công giáo trong giới quan lại ở triều đình và phủ Liêu, những vương phi cung nữ có đạo, làm hậu thuẫn bảo vệ các cha trước những phao đồn đầy ác ý. Trước hết phải kể đến bà Joanna, quả phụ quan đô trấn Thăng Long. Từ khi quan đô trấn qua đời, bà được gọi vào trông coi các cung nữ trong vương phủ. Lợi dụng cơ hội này, bà đã khuyên được nhiều cung phi theo đạo. Trong số này có hai bà vợ của hoàng tử đã mất, được rửa tội, nhận tên thánh là Pia và Columba, và một nàng hầu tên thánh là Diana. Cả bốn bà hợp lực truyền giáo cho các vương phi cung nữ. Bà Saula, người có đạo, được chú Trịnh tin dùng vào việc dọn bữa ăn, vì dù người có đạo vương an tâm, không sợ bị đầu độc. Nhiều lần vương biểu bà lặp lại những bài giảng của các cha ở nhà thờ. Bà cô của Trịnh Trạc, thế tử nối nghiệp sau này, cũng là người có đạo, tên thánh là Joanna. Bà rất đạo đức, các ngày Chủ nhật và lễ trọng luôn có mặt ở nhà thờ, chăm chỉ đọc kinh nguyện, hoặc là ăn chay hãm mình. Ngày 27 tháng Giêng năm 1656, cha Machorica đã qua đời tại Thăng Long. Cha Rengel nhận quyền lãnh đạo giáo đoàn. Năm 1657, triều đình mừng thượng thọ Thánh Đô Vương Trịnh Tráng, 81 tuổi. Các quan địa phương đều về phủ để ăn mừng và chúc thọ. Cha Rengel cũng được mời tới tham dự buổi lễ. Cả phủ Liêu đều bỡ ngỡ trước cử chỉ thân mật của vương đối với cha và trọng kính cha. Cũng năm ấy Trịnh Tráng băng hà và cha Bochet nhận quyền lãnh đạo giáo đoàn thay cho cha Rengel. Theo cha Tissanier viết sau này, thì trong 37 năm dưới thời Trịnh Tráng, giáo đoàn xứ Bắc đã qua một thời hoàng kim, cũng như cảnh địa đàng đầy những cảnh đẹp thú vui, giáo dân đã sống một đời sống thánh thiện, thanh bạch. Người bên lương đều cảm phục, thú nhận rằng đạo các cha dạy là đạo thánh thiện, không thể chê trách được điều gì. Tây Vương Trịnh Tạ, 1657-1682. Trong những năm đầu ở thời kỳ Đế Tang, vẫn theo đường lối chính sách của người cha, đối với người công giáo, Chúa để tự do, các quan có đạo nhiều khi ngạc nhiên khi nghe Chúa gọi mình bằng tên thánh. Cũng như dưới thời Trịnh Tráng, dịp thề hứa trung thành hàng năm, các ông được miễn theo nghi lễ triều đình, được phép thề hứa ở nhà thờ. Nhưng trong câu chuyện đôi khi người ta thấy vương tỏ vẻ bất bình, nhất là tỏ ra nghi ngờ người công giáo. Tính đa nghi của Trịnh Trạc đã bộc lộ ngay từ khi mới lên ngôi, thấy các cha được giáo dân kính trọng, mến phục, Chúa đem lòng ngờ vực, có lần đã tâm sự và cẩn thận, không hiểu sao đạo công giáo có một sức quyến rũ lạ kỳ đến thế. Những người đọc sách đạo hay nghe nói về đạo đều cảm mến và tin theo một cách trung thành. Theo vương thì các thừa sai từ phương trời xa hàng vạn dặm đường, hy sinh vất vả, lại chỉ có một mục đích truyền đạo thôi sao? Đó là những cái nghi ngờ. Chúng ta cũng biết một số cái tập tục của người ta về vấn đề mà làm giết những con vật để làm lễ hy sinh. Vào cuối tháng 6 âm lịch thì trên bệ thờ ở giữa những cái khu đất rộng, các quan đến uống máu ăn thề là một việc làm trái với tin công giáo. Theo cha Alexander Ross kể lại thì có một sĩ quan đã thề nhân danh Chúa Ban Ngôi. Vương không có nói gì, không rõ các quân sĩ công giáo có theo mẫu thề đó hay không, chỉ biết về sau các quân sĩ có đạo được phép thề ở trong nhà thờ. Và Trịnh Trạc có cái miễn làm sao người ta có cái niềm tin và người ta thề trung thành với nhà vua. Nhưng mà Trịnh Trạc này tính rất là đa nghi, lại thêm những trận thần không có ưa đạo, hay dèm pha và vu cáo, kèm theo những hoàn cảnh rối loạn trong nước và gương cấm đạo của nhà Minh ở bên Trung Quốc, thì Trịnh Tạc đã đi dần đến một chính sách kìm hãm người Công giáo và trục xuất các thừa sai. Đầu năm 1658, những quan ghét đạo đã yêu cầu Trịnh Tạc vì lợi ích quốc gia phải chặn lại sự lan tràn của đạo Công giáo đã truyền đi khắp các trắng trong nước. Nhưng Trịnh Tạc còn trong một thời gian để tang, chưa muốn thay đổi đường lối của người cha, và nhất là mùa buôn bán với người Ma Cao đã gần đến. Nhưng không may, chuyến tàu buôn lần đó lại không đem vào nhiều hàng hóa như những năm trước. Lễ vật dâng cho Chúa không có gì đắt giá. Cùng chuyến tàu, có hai thừa sai người Pháp là cha Joseph Dissanier và cha Pierre Ampier. Trịnh Tạc đã giận lắm. Cuối tháng 6 năm 1658, khi tàu buôn sắp nổ neo, Chúa đã lệnh cho cha Bochet gọi tất cả các thừa sai ở các trấn về kinh. Số thừa sai lúc đó là 8 vị. Chúa Trịnh buộc các cha phải theo tàu buôn về Macao. Chỉ một mình cha bề trên Bochet được ở lại, nhưng cấm không được truyền đạo và ra khỏi kinh thành. Sau nhiều lần yêu cầu, Chúa mới cho giữ lại một cha đồng bạn. Cha Bochet đã chọn cha Tissanier. Ngày 17 tháng 7 năm ấy, sáu cha Zengel, De Marini, Agnese, De La Rocca, cha Dovera và cha Anbie theo tàu buôn từ giả xứ Bắc trước sự liên tuyết của cả giáo đoàn. Hai cha ở lại giữa một cộng đoàn tín hữu quá đông đúc như vậy. Hai cha mà lo cho 350.000 giáo dân không thể nào mà làm nổi gì hết. Nếu mà thực sự làm các bí tích giải tội không thì cũng không có thể nào mà làm sể nổi. Hơn khi nào khác, các thầy giảng là những cộng sự viên cần thiết và đắc lực. Công việc thăm viếng các họ đạo đều cao cho các thầy. Các thầy được quyền rửa tội cho tăng tòng ở xa. Giáo dân không hội họp ở nhà thờ, họ trở lại thờ cấm cách. Chính đáo hội họp với nhau trong tư gia, từ trước khi gà gáy và ban đêm, bằng những đường dây liên lạc bí mật, họ đến gặp hai cha. Tháng 3 năm 1659, tàu buôn Ma Cao trở lại, đưa đến sứ truyền giáo cha Zengel, nguyên bề trên giáo đoàn, và cha Edmond Bonset, người Pháp. Một lễ vật quý báu được dâng cho Chúa Trịnh, kèm theo bức thư của cha bề trên tỉnh dòng, cha Simon Da Cunha, xin cho phép được tự do truyền đạo và giữ đạo. Tạc nhận lễ vật, nhưng khi tàu buôn sắp nổ neo, hai cha mới đến được lệnh phải trở về Ma Cao. Hai cha Bochet và Tissanier vẫn được ở lại. Chúa Trịnh cho rằng sự có mặt của hai cha dầu sao vẫn là sự bảo đảm cho việc đi lại của tàu buôn Ma Cao. Dựa vào cái thế của Chúa Trịnh, cần được liên hệ với người bồ, lại thêm sự giúp đỡ của nhiều vương phi có thiện cảm với đạo, hai cha dần dần được đi lại tự do trong kinh thành và giáo dân đến hội họp trong các nhà thờ, tuy vẫn phải dè dặt và đề phòng. Năm ấy, 1659, các thầy đã rửa tội được 7.900. Năm sau dịp Tết Nguyên Đán hồi tháng 2 năm 1660, hai cha được phép vào triều đình và phủ Liêu để chúc Tết vua Lê Chúa Trịnh cùng với cả triều thần. Mấy hôm sau, trong buổi tiếp tân dành cho ngoại triều, Chúa Trịnh còn phái quan đến thăm hỏi các cha tận nhà và tỏ ra thịnh tình hơn trước. Được tự do đôi chút, các nhà truyền giáo liền chết thời cơ hoạt động. Năm 1660, số người được rửa tội trên 8.000 người. Trong số này có nhiều người thuộc giới quan lại và quý phái. Nhưng các cha luôn thận trọng và đề dè dặt, vì thái độ của Trịnh Tạc đối với đạo vẫn không có một tia sáng, cho tự do nhưng luôn luôn ở trong cái sự dòm ngó và theo dõi. Lệnh trục xuất và cấm đạo có thể xảy ra bất cứ giờ nào. Năm 1660, cha Zengel và cha Agnese quyết trở lại sứ truyền giáo, nhưng hai cha đã bị bọn hải tặc chặn trên đường ở hải phận Việt Nam. Cha Agnese bị giết chết, cha Zengel bị thiêu sống và chiếc cặp cũng đốt luôn ngày 8 tháng 4 năm 1660. Các thừa sai phải hy sinh mạng ở trên biển, rồi cướp biển, rồi cả những vua chúa bắt đạo. Nhưng mà các ngài vì yêu mến linh hồn của dân tộc Việt Nam, các ngài vẫn đến để truyền đạo, nên chúng ta biết ơn những cái vị đã mang niềm tin cho chúng ta để đạt được sự sống đời đời. Năm 1663, Trịnh Tạc ban bố sách vụ cải tổ phong tục, bắt buộc toàn dân, từ quan cho đến thứ dân phải tuân cứ thi hành. Về vấn đề tôn giáo, sắc dụ bắt dân phải giữ đạo, tam cương ngũ thường của Nho giáo, và khuyên họ đừng mù quáng tin theo các tà đạo. Sắc dụ được ban bố là một điềm báo không lành cho các thừa sai và đạo Công giáo. Nhưng Trịnh Tạc vẫn chưa muốn dứt hẳn các cha, năm đó vương còn cho phép cha Andier được ở lại trong nước với hai cha. Giữ lại các cha, Trịnh Tạc chỉ có một mục đích là bảo đảm sự buôn bán khí giới với Ma Cao, rất cần thiết để đương đầu với chú Nguyễn mỗi ngày thêm mạnh. Một khi mục đích đó không đạt được, thì chú Trịnh sẽ không ngần ngại trục xuất hết giáo sĩ ra khỏi nước. Không may, thời đó bên Trung Quốc năm 1644 thì nhà Thanh đã chiếm ngôi nhà Minh, ngược đãi các thừa sai. Ma Cao là đồng minh của triều cũ bị thủy quân Thanh bủa vây. Ngày 3 tháng 5 1662, tướng Thanh ra lệnh cho các người tàu cư ngụ làm ăn ở đấy phải rút về nội địa. Ma Cao rơi vào thế bị phong tỏa. May nhờ có hai giáo sĩ Jack Lefore và Adam Scan can thiệp với triều vua Khang Hy, Ma Cao mới được giải tỏa. Trong thời gian ấy, việc buôn bán với chúa Trịnh vì thế bị ngừng trệ. Được tin ấy, Trịnh Tạc đổi ngay thái độ, bạc đãi ba cha. Lợi dụng cơ hội, các quan ghét đạo yêu cầu vương đề phòng đạo Công giáo. Sự đoàn kết chặt chẽ giữa giáo dân rất có thể đưa đến một bề phái có thế lực. Với sự tuân lệnh mù quáng các chỉ huy ngoại kiều, rất có thể gây nhiều nguy hại cho quốc gia. Cuối năm 1663, Trịnh Tạc ra lệnh trục xuất ba cha. Ngày 12 tháng 11 năm 1663, các cha Bô Chết, Tissanier và Andier gạt nước mắt từ giả giáo đoàn xứ Bắc. Theo tàu buôn Hòa Lan đi Batavia, cha Bô Chết qua đời đó tại Batavia ngày 18 tháng Giêng 1664. Còn hai cha Tissanier và Andier đã sang bên Thái Lan. Cha Bô Chết 18 năm hoạt động ở xứ Bắc, đã viết nhiều sách chữ nôm, chỉ huy giáo đoàn trong thời kỳ khó khăn Trịnh Tạc. Khi đã trục xuất các cha, Trịnh Tạc đã soạn một chỉ dụ cấm đạo, trong đó gọi đạo Công giáo là một đạo kỳ quặc, nguy hiểm, dạy người ta không được thờ trời đất, không được tế quỷ thần, lại bắt vợ lìa chồng, chồng bỏ vợ. Vương cho hay tịch thu và thiêu hủy các sách đạo, tố cáo các đạo trưởng và đạo mục là những tay sai của đế quốc. Chỉ dụ được soạn ra nhưng không công bố. Dần dần Trịnh Tạc tỏ ra không có nhất cao với đạo Công giáo nữa. Giáo dân lại được hội họp, mọi người hy vọng và mong chờ các thừa sai sẽ trở lại. Đó là cái giai đoạn rất là khó khăn đã Trịnh Tạc đã bắt đầu cái thời kỳ đuổi các giáo sĩ ra, thì nhờ có hội thầy giảng còn lại cũng củng cố được một phần. Và chúng ta sẽ học tiếp các giáo sĩ dòng tên sau đó đã đến Nam Hà và chỉnh đốn các giáo đoàn từ năm 1640 cho tới 1665 và bài học kế tiếp.
Quý thính giả có những thắc mắc về giáo luật, đời sống gia đình hoặc đóng góp ý kiến về các chương trình phát thanh, quý vị có thể thu âm hoặc viết ra văn bản và gửi về Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót qua email radiolongchuathuongxot@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Ngắm biển sâu, con tin Ngài hằng có đó, thật uy linh, tạo tác biển sâu rừng xanh. Ngắm trời cao, mây lượn quanh, con tin Ngài hằng có đó, thật nên thơ, trời mây do tay Ngài làm. Ngài hằng có đó, dẫu con chưa thấy tin trong con Ngài thật gần gũi dễ thương. Ngài hằng có đó giữ công nơi thăng trầm, vẫn luôn tin vào tình. trong lòng con, mới thay một phần linh thiêng ở trong con. Con giống như hình ảnh Ngài, Ngài hằng có đó. Dẫu con chưa thấy Ngài, vẫn tin trong con Ngài thật gần gũi, dễ thương. Ngài hằng có đó, giữ cung đời thăng trầm, vẫn luôn tin vào tình Ngài thương mến.
Gần gũi dễ thương.